trình Bé Khỏe Nhà Vui.
Kim Ánh xin mến chào tất cả khán thính giả của chương trình Bé Khỏe Nhà Vui và thưa tất cả quý vị. Sau một tuần thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này ha, và chương trình cũng đang được sự đồng hành của công ty dinh dưỡng NutriCare. Thưa tất cả quý vị, đôi khi có những cái trục trặc về mặt sức khỏe và có cả những bất bình thường của con nữa. Nhưng mà không phải cha mẹ nào cũng dễ dàng nhận ra những cái điều này, và có thể là chúng ta không để ý, hoặc là đôi khi cha mẹ lại nghĩ là không sao đâu, vấn đề này chắc cũng từ từ rồi con lớn lên thì cũng sẽ thay đổi trở lại bình thường thôi. Ý của Kim Ánh đang muốn nói đến một cái chuyện cũng là một cái nỗi niềm mà có thể nói là cũng rất dễ xảy ra khi mà những cái trục trặc này nó lại ở những cái vùng kín của bé yêu. Rất nhiều những cái tình huống có thể xảy ra, và trong câu chuyện của ngày hôm nay chúng ta sẽ thử đề cập, và các gia đình nếu mà chúng ta quan tâm thì chúng ta sẽ theo dõi xem là với những vấn đề như vậy thì con mình đang có hay không, và nếu mà có thì sẽ cần phải làm những cái gì. Những cái trục trặc có thể xảy ra đó chẳng hạn như là tình trạng hẹp bao quy đầu ở con nè, rồi cái tình trạng lỗ tiểu đóng thấp chẳng hạn, hay là thoát vị bẹn nè, thoát vị bìu, những cái chuyện rất là có thể xảy ra, phải không ạ? Và với những câu chuyện như vậy trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến chương trình trực tiếp Bé Khỏe Nhà Vui một bác sĩ chuyên ở lĩnh vực này, đó là thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Cao Nhân, trưởng khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Bình Chánh. Và rất cảm ơn bác sĩ Nhân đã đến với chương trình Bé Khỏe Nhà Vui ngày hôm nay ạ.
Xin chào chị Kim Ánh và xin chào quý thính giả của đài VOH. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Cao Nhân, là trưởng khoa ngoại niệu, đến từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố.
Dạ, và thưa tất cả quý vị, ở phần đầu của chương trình thì Kim Ánh có lướt qua một vài những cái bệnh lý mà rất có thể xảy ra trên đường tiết niệu của trẻ nè, đường sinh dục của trẻ nè. Đó là những cái vấn đề mà Kim Ánh mới chỉ được liệt kê sơ sơ thôi. Còn bây giờ thì với đề tài ngày hôm nay chắc chắn là sẽ phải hỏi khách mời của chương trình rồi. Bây giờ thì Kim Ánh muốn trao đổi cùng với bác sĩ Cao Nhân một vấn đề đây. Thật ra Kim Ánh cũng chỉ mới liệt kê một vài những cái bệnh lý có thể gặp trên cái đường tiết niệu sinh dục của bé thôi, những cái bất thường, những cái vấn đề nào mà chúng ta thường gặp nhất, và trong quá trình thăm khám cho các bé thì bác sĩ Cao Nhân thường gặp nhất với những cái bất thường như vậy, thưa bác sĩ.
Dạ, thì trao đổi với chị Kim Ánh và quý thính giả của mình ở đây, thì nói về bệnh lý tiết niệu và sinh dục ở trẻ em thì nó có nhiều bệnh lý khác nhau. Thì nói chung là các anh chị, trong cơ thể mình thì có cái cơ quan nào thì nói chung là nó sẽ có cái bệnh lý đó. Thì trước tiên chúng ta sẽ điểm qua một cách khái quát những cái bệnh lý ở các cơ quan của hệ tiết niệu sinh dục của mình. Ví dụ như ở thận thì chúng ta có một cái bệnh lý thường gặp, đó là bệnh lý thận nước. Thận nước có thể là do tắc hút nối về thận niệu quản, hoặc là do giãn niệu quản, hoặc là một cái bệnh hiếm ít gặp hơn nhưng mà cũng thường gặp ở cái, đối với chuyên khoa của lĩnh vực tiết niệu nhi, đó là bệnh thận đôi. Hoặc là bệnh lý ở niệu quản thì chúng ta có bệnh lý giãn niệu quản, hoặc là trào ngược bàng quang niệu quản. Ở bàng quang thì chúng ta có bệnh lý túi thừa bàng quang hoặc là bàng quang thần kinh. Rồi đa số các bệnh lý thì chúng ta thường phải nhờ tới các phương tiện của y học để phát hiện được. Tuy nhiên cũng có một số bệnh lý ở bộ phận sinh dục ngoài mà người nhà chúng ta cũng có thể phát hiện sớm được. Đó là ví dụ như là ở bé trai thì chúng ta có bệnh hẹp da quy đầu, hoặc là bệnh tinh hoàn ẩn, hoặc là bệnh lỗ tiểu thấp, bệnh cong dương vật, bệnh vùi dương vật, hoặc là bệnh dính da dương vật bìu. Đối với bé gái thì chúng ta cũng có hai cái bệnh phổ biến mà chúng ta cũng có thể phát hiện được cho em bé của chúng ta, đó là bệnh dính môi bé và bệnh màng trinh không thủng. Và đối với các dị tật hiếm gặp hơn mà chúng ta cần phải đến bệnh viện mới khám và chẩn đoán được, ví dụ như là phì đại âm vật, dị dạng tử cung âm đạo, hoặc là các dị dạng hiếm gặp hơn nữa, đó là lộ bằng quang, lộ ô nhớp, tồn tại ô nhớp, hoặc là một nhóm bệnh về rối loạn phát triển giới tính mà chúng ta thường nói ở đây là bệnh lưỡng giới. Và trong đó thì chúng ta cũng lưu ý có một nhóm bệnh mà chúng ta cũng cần phải phát hiện sớm, đó là nhóm bệnh ung bú. Thì ung bú chúng ta chia thành hai nhóm, nhóm bú lành và bú ác. Ở trẻ em chúng ta, đối với hệ tiết niệu sinh dục thì chúng ta nên chú ý, đối với bé trai thì chú ý các loại bú của tinh hoàn, và các loại, đối với bé gái thì chúng ta chú ý các loại bú của buồng trứng. Thì trên đây chúng ta điểm sơ về những cái bệnh lý mà chúng ta có thể gặp ở cái đường sinh dục tiết niệu ở trẻ em.
Dạ, như vậy thì có thể nói là cũng khá là nhiều ha, những cái bất thường mà có thể xảy ra trên đường tiết niệu và sinh dục của bé. Và Kim Anh thấy là trên thực tế đó thì cũng các bậc phụ huynh chúng ta cũng băn khoăn rất là nhiều khi mà gặp phải những cái vấn đề trục trặc như thế này. Và một trong những cái vấn đề mà các phụ huynh cũng thường lo nhiều nhất là con bị như vậy thì bây giờ phải làm gì, có phải phẫu thuật hay không, mà đụng chạm đến cái chuyện mổ xẻ thì đôi khi cũng rất là lo. Chút xíu nữa thì bác sĩ Cao Nhân cũng sẽ giải đáp giúp câu hỏi này ha. Thưa bác sĩ, bây giờ thì chúng ta có thể làm cách nào đó để các bậc phụ huynh chúng ta có thể nhận diện được một vài những cái biểu hiện triệu chứng, chẳng hạn khi con có những cái vấn đề như vậy thì mình có thể dễ dàng nhận ra và đến gặp các bác sĩ sớm, thưa bác sĩ?
Thường ở trên lâm sàng hoặc là phổ biến ở trong cái dân số của mình á, mà các cha mẹ, các bậc phụ huynh đôi khi cũng rất là quan tâm, đó là vấn đề của hẹp da quy đầu, và vấn đề thứ hai là vấn đề tinh hoàn ẩn. Thì hẹp da quy đầu đối với một em bé chúng ta có thể phát hiện ở nhà đó mấy bạn. Ví dụ như khi con mình đi tiểu, chúng ta phải quan sát cái nước tiểu của con nó ra như thế nào và cái da quy đầu của em bé nó như thế nào. Thường nếu hẹp da quy đầu thì khi em bé nó tiểu, nó có biểu hiện là nó phồng cái da quy đầu lên, và đôi khi em bé nó tiểu đau, nó quấy khóc trước khi đi tiểu. Thì một khi chúng ta không chắc thì chúng ta nên dẫn em bé đến bệnh viện để chúng ta khám, để bác sĩ xác định chẩn đoán cho chúng ta. Vấn đề thứ hai là vấn đề thường gặp, đó là bệnh tinh hoàn ẩn. Thì cái này cha mẹ chúng ta cũng có thể phát hiện sớm cho con mình, là ngay từ khi bé trai ra đời chúng ta có thể sờ hai cái bìu của em bé coi có đủ hai cái tinh hoàn ở hai bên hay không. Nếu chúng ta phát hiện con mình nó thiếu vắng một hoặc hai tinh hoàn, chúng ta nên đi khám sớm để bác sĩ xử lý sớm cho con mình.
Dạ, và thưa bác sĩ, bây giờ thì nói về cái lý do vì sao mà bé có thể gặp những cái tình trạng này, nó bắt nguồn từ cái chuyện bẩm sinh hay là trong cái quá trình đó thì nó có những cái bất thường gì xảy ra trong cái quá trình mà phát triển của bé, và khi mà gặp vấn đề như vậy thì thường các bác sĩ sẽ đưa ra một cái giải pháp điều trị như thế nào? Có phải là tất cả những cái trường hợp mà liên quan đến bất thường của đường tiết niệu, sinh dục thì đều phải áp dụng cái phương pháp ngoại khoa hết không ạ, thưa bác sĩ Cao Nhân?
Thường các dị tật của đường tiết niệu sinh dục á, là thường là do nguyên nhân là bẩm sinh. Do đó những cái dị tật này chúng ta thấy là có những cái dị tật chúng ta rất là dễ dàng phát hiện, tuy nhiên cũng có những dị tật chúng ta rất là khó phát hiện. Thì những cái dị tật mà chúng ta dễ dàng phát hiện, chúng ta có thể nhìn nè, chúng ta có thể sờ, chúng ta có thể cảm nhận được, và chúng ta dẫn em bé đến bệnh viện để khám. Và những dị tật phức tạp hơn, chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán, ví dụ như siêu âm, ví dụ như CT, thì hoặc là một số xét nghiệm cần thiết trong máu của bệnh nhân. Không phải tất cả mọi dị dạng tiết niệu sinh dục chúng ta đều cần phải phẫu thuật. Ví dụ như đơn giản như là mình nghĩ tới bệnh lý thận nước đi, không phải trường hợp nào mình cũng mổ. Hoặc là bệnh lý thường gặp nhất là hẹp da quy đầu, chúng ta không phải là ca nào chúng ta cũng phải mổ, mà rất ít trường hợp chúng ta cần phải mổ. Do đó quý thân nhân, bệnh nhân của mình cũng lưu ý là khi mình phát hiện con mình có vấn đề gì đó cũng đừng quá lo lắng, chúng ta cứ đi đến bác sĩ khám đi, bác sĩ sẽ nói cho mình biết trường hợp này có cần phải phẫu thuật hay không.
Dạ, thưa bác sĩ Công Nhân, có một cái thắc mắc mà Kim Ánh nghĩ là nó cũng dễ hiểu thôi và nó cũng rất là thực tế, đó là nhiều cái dị tật ở trên đường tiết niệu sinh dục của bé đó thì có thể phát hiện thông qua những cái biến dạng của cái bộ phận bên ngoài, nhưng mà đôi khi có những cái dị tật mà nó lặng thầm, nó ở phía bên trong, cho nên là đôi khi các bậc phụ huynh cũng không biết để có thể phát hiện sớm và đưa đến các bác sĩ sớm, và điều này thì đôi khi nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bé, phải không ạ?
Đúng rồi, điều này rất là quan trọng. Có những cái dị tật chúng ta cứ không phát hiện sớm, chúng ta để âm thầm thì những cái tổn thương đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con mình rất là trầm trọng. Do đó cái điều mà chúng ta nên làm đó là chúng ta, một em bé sinh ra thì chúng ta nên tầm soát hết các dị tật trước. Mà chúng ta, một cái điều dễ dàng nhất là chúng ta có thể cho em bé đi siêu âm. Chúng ta nên đưa em bé đến một cơ sở nào đó có siêu âm trong bụng để mình thấy được những cái cấu trúc ở trong bụng, ví dụ như là thận nè, mình có thể phát hiện được thận nước nè, ví dụ như cấu trúc của tử cung của em bé nè, cấu trúc buồng trứng của em bé nè, hoặc là tinh hoàn của em bé nó ẩn mà nó nằm ở vị trí nào, thì bác sĩ siêu âm cũng có thể phát hiện, cũng có thể giúp cho mình biết cái tinh hoàn nó nằm ở đâu để mình giải quyết. Do đó cái lời khuyên chân thành nhất là mình nên cho em bé đi khám sức khỏe định kỳ, khoảng 6 tháng hay 1 năm gì đó mình nên siêu âm để mình phát hiện. Và siêu âm này nó quan trọng lắm anh chị, có thể là mình giúp cho chúng ta phát hiện những cái bệnh lý mà khó hơn, ví dụ như nguy hiểm hơn, ví dụ như ung bú mà chúng ta thường thấy là bú tinh hoàn hoặc là bú thận hoặc là bú gan đối với hệ thống khác, hoặc là các dị dạng của hệ tiết niệu sinh dục như là dị dạng tử cung, dị dạng âm đạo thì nó giúp cho mình rất là nhiều. Do đó nên cho em bé đi siêu âm định kỳ, và chúng ta nên chọn lựa một cái bệnh viện mà chuyên về nhi thì người ta siêu âm sẽ đọc kết quả nó tương đối tốt hơn so với bệnh viện của người lớn.
Dạ, như tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố của mình thì có một cái khoa để có thể điều trị được những cái vấn đề bất thường trên đường sinh dục và tiết niệu, phải không thưa bác sĩ?
Hiện tại ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố mình thì các dị tật của dị dạng sinh dục tiết niệu thì chúng ta điều trị được hầu hết rồi. Không có khó khăn gì lắm đối với những cái dị tật khó khăn phức tạp lắm. Đối với những dị tật khó khăn phức tạp lắm thì các anh chị cũng đừng có lo lắng quá, vì chúng tôi cũng có thể hội chẩn được với các chuyên gia của nước ngoài và cũng có cách để xử lý cho em mình. Và ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố thì có một cái lợi điểm là mình có các cận lâm sàng mà mình có thể thực hiện được, ví dụ như là xạ hình thận, ví dụ như là nhiễm sắc thể độ mà một số bệnh viện khác người ta chưa có. Mình cái lợi thế của mình là các cận lâm sàng mình cũng có đầy đủ để mình làm được những cái bệnh hiếm gặp hơn mình cũng có thể chẩn đoán ra.
Như vậy thì Kim Anh cũng nghĩ là với những gia đình nào mà chúng ta đang nghe chương trình ngày hôm nay và cảm thấy con mình cũng đang có một số những cái biểu hiện, những cái vấn đề giống như trong chương trình đang đề cập, những cái bất thường trên đường tiết niệu sinh dục của bé, chẳng hạn như là tình trạng hẹp da quy đầu nè, lỗ tiểu đóng thấp nè, thoát vị bẹn hay thoát vị bìu, và còn rất nhiều những cái vấn đề mà lúc nãy bác sĩ Cao Nhân trao đổi đó, chúng ta cảm thấy hình như con mình đang có những cái vấn đề như vậy thì có thể tìm gặp đến các bác sĩ ha. Và đặc biệt ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố huyện Bình Chánh thì đang có những cái kỹ thuật mà có thể giúp cho bé đưa trở về cái tình trạng bình thường ha, để con có thể sinh hoạt một cách bình thường như bao nhiêu trẻ khác.
Ôi da mẹ ơi, con đau bụng quá.
Bác tài ơi, chạy nhanh nhanh vào thành phố, con tôi đau quá rồi.
Bà yên tâm, vào thành phố bây giờ kẹt xe lắm. Mình đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố ở Bình Chánh đi.
Ừ đúng rồi đó, hết cao tốc Trung Lương á, cái rẽ trái nha, chạy tí xíu bên phải là cái bệnh viện Thao Đùng á. Bà con miền Tây bây giờ tin tưởng lắm, là bệnh viện nhà nước nhưng bác sĩ vừa giỏi lại nhiệt tình nữa.
Bệnh viện Nhi đồng thành phố xin chào.
Wow, đây là bệnh viện hả mẹ? Sao đẹp quá, trông giống trường mầm non của con vậy mẹ.
Bệnh viện Nhi đồng thành phố, bệnh viện công, phong cách mới.
Chúng ta đang đến với chương trình Bé Khỏe Nhà Vui. Chương trình đang được phát trên làn sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, đối với những cái bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu sinh dục giống như trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đề cập đó, thì trước khi chúng ta chuyển sang phần giải đáp thắc mắc cho các thính giả, thì bác sĩ Cao Nhân có một cái lời khuyên như thế nào đối với các gia đình khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề này, đặc biệt là ở sức khỏe của trẻ nữa?
Thì như hồi nãy chúng ta đã đề cập thì lời khuyên của bác sĩ là tốt nhất chúng ta nên cho em bé đi khám sức khỏe định kỳ. Thì khi đến bệnh viện thì chúng ta sẽ được siêu âm để tầm soát những cái bệnh lý ở trong ổ bụng của em, ví dụ như là bệnh thận nước, là bệnh thận đôi, bệnh giãn niệu quản hoặc là bệnh trào ngược bằng quang niệu quản. Và khi mình đến bệnh viện thì bác sĩ khám phát hiện vấn đề gì đó thì sẽ cho mình thực hiện thêm những cái cận lâm sàng khác cần thiết để mình chẩn đoán. Và một khi con chúng ta có vấn đề về của hệ tiết niệu sinh dục thì các anh chị cũng đừng quá lo lắng, chúng ta cứ đến và bác sĩ sẽ chẩn đoán cho mình. Và lưu ý các anh chị là không phải mọi cái dị tật của đường tiết niệu sinh dục mình cần phải phẫu thuật đâu, do đó chúng ta cũng cứ bình tĩnh và từ từ chúng ta sẽ tìm cách giải quyết cho con cháu của mình.
Dạ, đây cũng là một cái lời khuyên Kim Anh nghĩ là nó rất là hữu ích cho các gia đình ha, đặc biệt là những ai mà còn đang cảm thấy là chưa có sẵn sàng trong cái việc mà có những cái vấn đề trục trặc trên cái đường tiết niệu của con cũng như là đường sinh dục của con. Thì ngày hôm nay nghe chương trình chúng ta cũng cảm thấy là cần phải có cái sự quyết tâm hơn, phải không ạ, khi mà đến gặp với các bác sĩ của mình. Và thưa bác sĩ, bây giờ thì Kim Anh sẽ chuyển một số những câu hỏi mà các thính giả cũng đã đặt ra trong chương trình ngày hôm nay để bác sĩ giải đáp giúp. Một vị thính giả đặt câu hỏi là con của chị là hiện nay là 3 tháng, nhưng mà chị quan sát cái tinh hoàn của cháu thì thấy là một bên có vẻ như to hơn và một bên thì có vẻ như nhỏ hơn. Có người thì nói là như vậy thì nó sẽ là cái tình trạng bị sa ruột, còn có người thì nói là tinh hoàn như vậy là tinh hoàn nước. Thật ra thì chị cũng không biết là cách cái nào là đúng, nhưng mà chị cũng ngại, không biết là đi khám như vậy thì có phải mổ xẻ gì đối với trường hợp của con không, mà con thì còn nhỏ như vậy. Cho nên ngày hôm nay thì chị cũng muốn đặt câu hỏi cùng với chương trình, với cái tình trạng như vậy thì sẽ xử lý như thế nào, và nếu khám thì khám ở đâu, có phải là bắt buộc phải phẫu thuật hay không? Xin mời bác sĩ Huỳnh Cao Nhân ạ.
Bé trai của mình là 3 tháng tuổi thì Cha mẹ thấy ở cái bìu của em bé nó to hơn, một bên to hơn, một bên nhỏ hơn. Thì đúng là cái vùng này chúng ta có những cái bệnh lý mà chúng ta có thể lầm lẫn với nhau. Tuy nhiên cái chuyện mà chẩn đoán phân biệt nó cũng không có khó khăn lắm. Do đó chị cũng không có cần phải ngại ngùng gì, cứ đưa em bé đến khám. Và nếu mà có chỉ định mổ thì chúng tôi sẽ thông báo cho chị biết vấn đề cần phải mổ hay không mổ. Thì ở vấn đề này, ở vùng này chúng ta, như chúng ta nãy chúng ta có nghe nói là vấn đề xa ruột đó, thì dân gian chúng ta gọi là xa ruột, thì trong cái từ chuyên môn của mình nó gọi là cái từ là thoát vị bạn, hoặc là cái từ thứ hai là dân gian mình gọi là tinh hoàn nước, trong cái từ chuyên môn của mình gọi là thủy tinh mạc. Thì hai cái bệnh đó hoàn toàn khác nhau. Một bệnh xa ruột là có một cái cấu trúc ống ở hai bên cái nếp bẹn của mình. Thì bình thường thì cái nếp bẹn này được đóng khi mà em bé được sinh ra. Tuy nhiên vì lý do gì đó một số trẻ nó không có đóng cái ống này. Thì cái ống này có thể là ruột ở trong bụng mình nó chui xuống cái ống này, nó đi xuống cái bìu. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái bìu nó to ra. Thì dân gian chúng ta gọi là xa ruột, hay còn gọi là thoát vị bạn. Đó là một thể bệnh khác hoàn toàn với bệnh là tinh hoàn nước, hay là gọi là dân gian mình gọi là tinh hoàn nước, mà từ chuyên môn gọi là thủy tinh mạc đó. Thì cái ống này nó chỉ có nước nó đi xuống thôi. Thì về phương diện phẫu thuật thì hai bệnh này chúng ta cũng cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên đối với cái bệnh tinh hoàn nước á, thì chúng ta cũng không có cần gấp lắm. Tuy nhiên cái bệnh thoát vị bạn thì chúng ta cần phải mổ sớm, tại vì thoát vị bạn nó có nguy cơ nghẹt ruột. Khi ruột nó đi xuống đó mà nó không lên được thì nó có nguy cơ nghẹt. Do đó chúng ta cần phải đưa em bé đến để bác sĩ xác định coi cái tình trạng này là thoát vị bạn hay là tình trạng tinh hoàn nước. Tinh hoàn nước thì sau 1 tuổi hoặc là sau 18 tháng tuổi nó có thể thuyên giảm, thậm chí một số trường hợp nó có thể tự khỏi mà mình không cần phẫu thuật. Tuy nhiên thoát vị bạn thì mình cần phẫu thuật thực. Thì lời khuyên cho chị là chị nên đưa em bé đến khám để chúng tôi xác định coi bé bị thoát vị bạn hay là bị thủy tinh mạc, mà mình có hướng xử lý cho nó phù hợp.
Dạ. Và để đến với Bệnh viện Nhi đồng thành phố thì địa chỉ ở bệnh viện như thế nào, và chúng ta có thể đi bằng những cái phương tiện gì để có thể đến được bệnh viện ạ?
Đến với Bệnh viện Nhi đồng thành phố thì địa chỉ nó là số 15 đường Võ Trần Trí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Thì đường đi hiện tại thì nó chưa thuận lợi lắm, nhưng mà chúng ta cũng có thể, nếu mà đường ở bến xe miền Tây chúng ta lên tới đó thì chúng ta hỏi cái đường vô của Bệnh viện Nhi đồng thành phố ở đâu, thì sau này sẽ có cái phương tiện để giúp cho thân nhân thuận tiện hơn. Thì hiện tại bệnh viện cũng đang xây dựng cái chương trình đưa đón thân nhân tận nơi, tận ở bến xe miền Tây. Thì hiện tại đường đi nó còn hơi khó khăn hơn, nhưng mà mình nghĩ thì phương tiện ở đây nó thuận lợi cho mình, nó mới mẻ, nó đủ điều kiện giúp cho con mình chữa bệnh tốt, thì mình nên cố gắng một chút.
Đặc biệt giống như bác sĩ Cao Nhân cũng có trao đổi ở phần đầu chương trình là với Bệnh viện Nhi đồng thành phố thì cơ sở vật chất cũng rất là khang trang ha, và các trang thiết bị để có thể điều trị được những cái vấn đề như thế này thì cũng rất là tốt, cho nên là hy vọng là chị cũng sẽ sớm đưa cháu ha đến gặp các bác sĩ để có thể chẩn đoán cũng như là đưa ra một cái hướng điều trị thích hợp trong cái trường hợp này. Với một câu hỏi khác của một vị thính giả cũng đưa ra, và Kim Ánh cũng xin mời bác sĩ Cao Nhân giải đáp giúp. Chị cho biết là cháu trai của nhà chị thì được mới 1 tuổi thôi, nhưng mà lúc mà để ý chị thấy lúc mà đi tiểu thì bé thường khóc, giống như là có cái vẻ như là mỗi lần đi tiểu như vậy thì cháu bị đau, và có lúc đó thì cái tia nước tiểu nó không được mạnh như là những cái trẻ khác. Nhìn bên ngoài thì bộ phận sinh dục của bé thấy cũng bình thường, không có những cái trục trặc gì hết. Chị hỏi là như vậy thì có phải là có những cái vấn đề gì đó nó bất thường trên cái đường tiết niệu sinh dục của bé hay không, và nếu mà như vậy thì cần phải đi khám ở đâu cũng như là điều trị như thế nào? Xin mời bác sĩ Cao Nhân ạ.
Bé trai của chúng ta 1 tuổi, mỗi lần đi tiểu quấy khóc và tia nước tiểu yếu, thì nếu mà cha mẹ đã lưu ý đến cái da quy đầu của em bé nó hoàn toàn bình thường thì chúng ta cần phải đưa em bé đến khám. Còn trong trường hợp mà chúng ta thấy cái da quy đầu của em bé nó hẹp thì chúng ta cũng nên đưa em bé đến khám để bác sĩ xác định cái tình trạng của hẹp da quy đầu này có cần phải phẫu thuật hay không. Thì chúng ta cần lưu ý là đa số các trường hợp của hẹp da quy đầu ở một bé trẻ trai là hẹp da quy đầu sinh lý. Do đó chúng ta cũng không có vội là nghĩ là con mình cần phải phẫu thuật. Do đó chúng ta nên đưa em bé đến để bác sĩ xác định coi tình trạng này có cần phải phẫu thuật hay không, và mình xử lý cho em bé.
Dạ, thưa bác sĩ, nhân câu hỏi của vị thính giả vừa rồi nói về cái tình trạng hẹp bao quy đầu ở bé đó, thì Kim Ánh thấy hình như cái tình trạng này nó cũng xảy ra cũng khá là phổ biến đó, và rất nhiều gia đình thì chúng ta cũng không có để ý lắm, chỉ nghĩ là chắc là con nó hơi khó đi tiểu thôi. Nhưng mà nếu mà quan sát bằng mắt thường thì mình có quan sát được hay không? Và Kim Ánh thấy là khi mà đi khám thì một số bậc phụ huynh cũng sẽ được bác sĩ hướng dẫn cho một số biện pháp mà chúng ta làm ở nhà để khắc phục được cái tình trạng này cho bé mà không phải cần phẫu thuật. Nhưng câu hỏi vừa rồi của thính giả thì bác sĩ có thể hướng dẫn thêm một chút xíu về vấn đề này, Kim Ánh nghĩ rất là hữu ích ạ.
Về vấn đề hẹp da quy đầu thì như chúng ta đã đề cập hồi nãy thì chúng ta phải biết rằng trên 90% các trường hợp hẹp da quy đầu ở trẻ trai là hẹp da quy đầu sinh lý. Do đó chỉ có một cái tỷ lệ nhỏ là hẹp da quy đầu bệnh lý thật sự hay không. Nếu mà mình chẩn đoán hẹp da quy đầu bệnh lý thì mình mới cần phải can thiệp phẫu thuật. Còn các nguyên nhân khác thì nó là sinh lý thì mình không cần phải can thiệp gì. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể phát hiện là con mình có hẹp da quy đầu hay không bằng cách chúng ta quan sát. Quan sát em mình nó đi tiểu, ví dụ nó đi tiểu mà nước tiểu nó ra một cách khó khăn, cái da quy đầu nó phồng to lên, thì đó là gợi ý hẹp da quy đầu. Thứ hai, một dấu hiệu thứ hai nữa, nó không có chắc chắn lắm, như là mỗi lần em bé nó đi tiểu nó cảm thấy khó khăn và cảm thấy quấy khóc, thì mình nên lưu ý cái vấn đề đó. Và về vấn đề mà quan sát á, mình có thể chẩn đoán được, phân biệt được là hẹp da quy đầu sinh lý và hẹp da quy đầu bệnh lý hay không, thì vấn đề này chúng ta phải quen chúng ta mới nhận diện được. Và thường là bác sĩ là cái người quyết định cho mình cái này là hẹp da quy đầu sinh lý hay bệnh lý. Thì chỉ các anh chị luôn để chúng ta có thể quan sát thử, chúng ta có thể lận da quy đầu của con mình một cách nhẹ nhàng, lận ra nhẹ nhàng thôi, chúng ta thấy da quy đầu ra dễ dàng thì chúng ta đó gọi là hẹp da quy đầu sinh lý. Nếu da quy đầu ra khó khăn hơn mà chúng ta nhìn thấy trên cái đỉnh da quy đầu nó có một cái vòng sẹo sơ dính chặt mà chúng ta cố gắng thì cái dòng đó nó chỉ gây chảy máu cho em, thì cái đó là gọi là hẹp da quy đầu bệnh lý. Thì trường hợp đó thì chúng ta mới cần phẫu thuật, còn các trường hợp khác chúng ta không cần phẫu thuật. Thì biện pháp nào để khắc phục cái tình trạng hẹp da quy đầu sinh lý? Thì hẹp da quy đầu sinh lý thông thường thì chúng ta cũng không cần phải can thiệp gì nhiều đâu. Chúng ta chỉ nhiệm vụ chúng ta duy nhất là chúng ta nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho con mình. Một số trường hợp da quy đầu của em bé nó dài hơn so với các trẻ trai khác thì chúng ta cũng có thể giúp em bé bằng cách hỗ trợ nong bằng tay. Thì động tác này chúng ta nên rửa tay sạch sẽ rồi chúng ta nong cho con mình, tốt nhất là thực hiện sau mỗi lần con mình đi tiểu hoặc là sau mỗi lần con mình tắm. Da quy đầu nó mềm, mình dùng hai ngón tay của bàn tay của mình nong nhẹ nhẹ cái da quy đầu một cách nhẹ nhàng thôi các anh chị, đừng làm quá sức, nó gây rách da quy đầu của em và làm cho em đau đớn, nó ảnh hưởng tâm lý và nó không cho mình tiếp cận lần thứ hai. Do đó các anh chị phải thật sự nhẹ nhàng, nong một cách nhẹ nhàng thì chúng ta mới thành công được.
Cảm ơn bác sĩ Huỳnh Cao Nhân, trưởng khoa ngoại niệu của Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã giải đáp cho vị thính giả vừa rồi. Và Kim Ánh cũng muốn nhắc một chút xíu là với những câu hỏi mà quý vị đặt ra, có thể là trên fanpage, có thể là qua điện thoại hay là trên inbox trên Facebook của Kim Ánh thì chút xíu nữa cuối chương trình bác sĩ Huỳnh Cao Nhân cũng sẽ chọn ra một câu hỏi hay ha, câu hỏi mà có thể nó hữu ích cho nhiều người, để nhà tài trợ công ty dinh dưỡng NutriCare sẽ tặng một hộp phần quà, đó là một hộp sữa cho vị thính giả này. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một vị thính giả khác cũng đã đặt câu hỏi vào trong inbox, vào trong Facebook của Kim Ánh. Chị hỏi cũng về vấn đề hẹp bao quy đầu, có lẽ là vấn đề này cũng khá phổ biến cho nên nhiều thính giả hỏi. Chị hỏi là con của chị thì bị tình trạng hẹp bao quy đầu và bé cũng thường xuyên bị cái tình trạng là viêm đường tiết niệu, cũng đã được bác sĩ chẩn đoán như vậy, và bác sĩ nói là do cái tình trạng bé hẹp bao quy đầu cho như vậy cho nên là làm cho nước tiểu nó thường xuyên nó bị ứ lại và nó gây viêm đường tiết niệu ngược dòng. Chị đang thắc mắc là cái khái niệm viêm đường tiết niệu ngược dòng là như thế nào và khi tình trạng của bé như vậy thì phải làm sao. Xin mời bác sĩ Huỳnh Cao Nhân giải đáp giúp cho vị thính giả này ạ.
Nói về cái từ là viêm đường tiết niệu ngược dòng thì chúng ta phải biết cái khái niệm xuôi dòng. Khái niệm xuôi dòng là khi mà thận nó bài tiết nước tiểu thì nước tiểu đi từ thận đi xuống niệu quản rồi đi ra, đi xuống niệu quản đi xuống bàng quang và sẽ được tích trữ ở đó và sẽ được đi ra ngoài khi cái điều kiện thuận lợi, thì đó là xuôi dòng. Còn ngược dòng là mình khái niệm ngược dòng là nó sẽ đi chiều ngược lại. Ví dụ bình thường khi mà cái đường tiết niệu của mình nó không có vi trùng trong đó, ví dụ như tình trạng ứ động nước tiểu ở em bé nó hẹp da quy đầu, nước tiểu nó ứ động ở đó, nó tạo điều kiện một cái môi trường thuận lợi cho vi trùng vi trùng phát triển. Khi vi trùng phát triển, nó sẽ đi ngược từ niệu đạo, nó vào bàng quang của mình và nó gây viêm bàng quang, hoặc là nó thậm chí nó đi ngược lên trên tới thận và nó gây viêm thận, viêm đại bể thận. Thì đó là khái niệm viêm đường tiết niệu ngược dòng. Thì làm sao để mình khắc phục được tình trạng này? Chỉ có một điều duy nhất là mình đừng để cho nước tiểu nó ứ động bất thường, thì nó sẽ không có xảy ra tình trạng này. Thì mình để cho cái tình trạng ứ động nước tiểu này nó ứ động như vậy thì vi trùng nó dễ phát triển, thì mình làm cho nó không ứ động nữa thì vi trùng sẽ không có điều kiện thuận lợi để nó phát triển. Thì đối với con của chị thì nên đi khám bác sĩ và nên xác định tình trạng viêm đường tiết niệu ngược dòng này có chính xác là do hẹp da quy đầu hay không. Nếu chính xác hẹp da quy đầu thì mình xử lý theo cái hướng là hẹp da quy đầu. Tuy nhiên, viêm đường tiết niệu ngược dòng không hẳn là chỉ có một nguyên nhân là hẹp da quy đầu. Nó có thể các nguyên nhân khác ở bệnh lý của bàng quang, hoặc là nguyên nhân khác ở bệnh lý của niệu quản. Thì do đó chúng ta cần phải đến để xác định coi nó có nguyên nhân gì khác hay không. Nếu không có nguyên nhân gì khác, chỉ đơn thuần là hẹp da quy đầu thì mình xử lý theo hướng của hẹp da quy đầu.
Dạ, cũng một vị thính giả cũng đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Kim Anh nghĩ là cái tình trạng này khá phổ biến đây, cho nên là sẵn hôm nay có bác sĩ của khoa ngoại niệu thì các thính giả cũng tranh thủ hỏi. Chị nói là mỗi khi mà đi tiểu, con trai của chị là khoảng 2 tuổi thường bị phồng ở cái bao quy đầu và sau đó cháu đi tiểu cũng khó. Có phải là cái tình trạng hẹp bao quy đầu là một trong những nguyên nhân gây ra cái tình trạng viêm đường tiết niệu hay không? Câu hỏi này cũng có vẻ hơi giống với câu hỏi vừa rồi, phải không ạ thưa bác sĩ Cao Nhân?
Đúng rồi. Thì câu hỏi của chị thì cũng tương tự như cái câu hỏi của cái thính giả lúc trước. Thì bây giờ mình lưu ý là con của mình là bé trai 2 tuổi, nó có tình trạng tiểu khó và tiểu phồng. Thì cái điều đầu tiên là mình xác định coi nó có hẹp da quy đầu hay không. Anh chị cũng có thể xem tại nhà của mình, có thể mình lấy tay mình lặn cái da quy đầu của em bé ra, mình xem coi mình thấy được cái lỗ tiểu của em bé không. Cái lỗ tiểu là cái lỗ ngay chỗ cái đầu của quy đầu đó, mình thấy cái lỗ tiểu, lỗ sáo đó, và cái từ thuật ngữ chuyên môn gọi là lỗ sáo đó. Thì mình thấy cái lỗ tiểu được thì nó không là hẹp da quy đầu. Khi mình dùng hai ngón tay mình kéo cái da quy đầu xuống mà mình không thấy được cái lỗ tiểu thì nó là hẹp da quy đầu.
Dạ, như vậy thì giống như bác sĩ Cao Nhân cũng đã giải đáp cho chị cũng như là cho vị thính giả vừa rồi đó, cái tình trạng này thì đôi khi mình phải nhận biết, phải không ạ? Và có những cái việc mà sau khi nhận biết thì mình cũng phải đưa con đến khám, bác sĩ sẽ có những cái chẩn đoán cũng như là những cái chỉ định trong cái quá trình điều trị cụ thể. Thưa bác sĩ, nói về cái tình trạng thoát vị bẹn đó, thì có một vị thính giả cũng cho biết là con của chị thì trong một cái lần mà đau bụng rất là nhiều và đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói là cái tình trạng thoát vị bẹn và phải mổ ngay khi đó, gọi là bị mổ cấp cứu. Dạ đúng rồi. Thì ở đây chị cũng đang muốn đặt ra một cái vấn đề cho tất cả những cái bà mẹ khác là làm sao trong những cái tình trạng mà thoát vị bẹn thì nó có thể là bắt buộc phải mổ cấp cứu như vậy hay không, hay là mình có thể theo dõi trước đó và mình có biết trước được cái vấn đề này để có thể phòng ngừa hay không? Xin mời bác sĩ Cao Nhân ạ.
Về thoát vị bẹn á, nếu về nói về chỉ định phẫu thuật á, thì các anh chị phải hiểu như vậy. Một khi mình đã có chẩn đoán thoát vị bẹn thì mình nên mổ càng sớm càng tốt, tại vì nó có cái nguy cơ nghẹt ruột. Khi ruột mà nó chui xuống dưới mà nó không chui ngược lên trong ổ bụng của mình được thì nó sẽ nghẹt. Nó nghẹt ở đó, nếu mình để thời gian lâu thì cái ruột này nó thiếu máu nuôi, nó hoại tử, thì mình cần phải một cuộc mổ lớn hơn. Do đó khi mà con mình bị thoát vị bẹn mà nó chưa nghẹt thì mình chủ động đi, mình sắp xếp thời gian để mình đưa em bé lên để phẫu thuật sớm cho em. Vì lý do gì đó mà mình chưa có đi phẫu thuật sớm được cho con mình, mà khi mà con mình nó xuất hiện cái khó phòng đó mà con mình nó kèm theo triệu chứng là đau bụng dữ dội, kèm theo nôn ói, là cái khối đó chứng tỏ nó đã nghẹt rồi, chúng ta phải vô bệnh viện để xử lý cấp cứu. Một khi đã chẩn đoán thoát vị bẹn là bác sĩ hoàn toàn chỉ định cho mình là mổ cấp cứu là hợp lý. Chỉ những trường hợp mà khối thoát vị bẹn nó đang nghẹt ở nhà mình mà mình đi vô bệnh viện mà khối thoát vị đó nó trở vô ổ bụng lại, nó không nghẹt, thì mình có thể trì hoãn 1-2 ngày hôm sau mình có thể mổ. Thì đó là tình trạng mà nguy hiểm, mình phải mổ cấp cứu, thì đó là hoàn toàn hợp lý.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Huỳnh Cao Nhân, trưởng khoa ngoại niệu của Bệnh viện Nhi đồng thành phố huyện Bình Chánh. Ngày hôm nay thì chúng ta có tất cả là 5 câu hỏi ha, nhưng mà cũng xoay quanh một vấn đề, đó là những cái vấn đề về hẹp da quy đầu ở trẻ em. Có lẽ là chúng ta sẽ chọn câu hỏi của một vị thính giả thứ hai. Chị hỏi về vấn đề là bé mà khi đi như vậy thì nước tiểu không được mạnh như bình thường và bị đau, có phải là hẹp da quy đầu hay không? Bởi vì những câu hỏi còn lại thì nó cũng tương tự, phải không ạ thưa bác sĩ? Kim Anh sẽ liên hệ trở lại cùng với vị thính giả này ha, để gửi một phần quà từ nhà tài trợ đó là công ty dinh dưỡng NutriCare đến cho vị thính giả đã đặt câu hỏi cùng với chương trình. Và thưa tất cả quý vị, 30 phút trôi qua rất là nhanh ha. Một vị thính giả cũng đã comment vào trong fanpage nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn kịp thời gian. Kim Anh sẽ chuyển câu hỏi này để Bệnh viện Nhi đồng thành phố huyện Bình Chánh sẽ trả lời, và ngay sau cái phần comment của quý vị trong tuần sau thì bác sĩ sẽ trả lời ngay sau đó. Còn đến đây thì chương trình của chúng ta cũng sẽ khép lại. Rất cảm ơn bác sĩ Huỳnh Cao Nhân, trưởng khoa ngoại niệu của Bệnh viện Nhi đồng thành phố huyện Bình Chánh đã tham gia cùng với chương trình. Cảm ơn công ty dinh dưỡng NutriCare đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
Mẹ thật buồn khi luôn phải lo vì con không tăng cân, nghịch ngợm luôn, thật cực nhọc khi con suốt khi ông bà lo. Những đêm con ốm đau nuôi con nhàn tênh, con sẽ tăng cân và con chăm ngoan hơn, khỏe mạnh hơn, cả nhà cười tươi khi chúng ta bên cạnh nhau.
Metacare mới bổ sung tinh chất ô liu, bé hấp thu tốt, mẹ nuôi con nhàn tênh.